Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 208. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Vợ Vui Thỏa, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 22 đến câu 33. Kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Câu đó là sự vinh quang của Chúa sẽ được bày tỏ ra trong đời sống của con người chúng ta. Vì trong tình yêu của Chúa, chúng ta sống bày tỏ, sống làm nhân chứng trong thế gian này. Đó là điều Chúa dạy và đó là điều mà lòng của chúng ta mong mỏi để được Chúa sử dụng trong ơn của Chúa. Chúa sử dụng chúng ta trong những chỗ mà chúng ta dâng hiến lên cho Chúa. Hôm nay chúng ta đi tiếp tục vào chỗ học biết về những sự liên hệ mà chúng ta có thể dâng lên cho Chúa để Chúa sử dụng. Đặc biệt hôm nay về khía cạnh của người làm vợ vui thỏa. Chúng ta trở lại với lại Ê-phê-sô đoạn số 5. Tôi sẽ đọc từ câu số 21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hãy kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Chúa, chúng con có lời của Chúa trong tay, một lời rất khó khăn nhưng một lời đầy phước hạnh. Xin Chúa dạy lòng chúng con để nghe, hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Tôi tưởng tôi vừa đọc xong thoáng thoáng mấy tiếng của mấy ông nói amen. Nói về làm vợ vui thỏa, tôi muốn chú ý tới cái chữ vui thỏa một tí. Tại vì thường khi chúng ta đọc cái câu này xong, cái phần này xong thì các người làm vợ hay các người sắp làm vợ không ai nói amen. Cũng không có ai nghĩ rằng đây là chuyện vui thỏa. Nhưng mà thực sự nó là con đường đem đến sự vui thỏa, nó đem tới sự thỏa lòng. Mặc dù mới nghe chúng ta nghĩ rằng có thể là một trong những gánh nặng hay là khó khăn, nó có cái phần đó chứ không phải không, bởi vì chúng ta là người bất toàn. Nhưng mà sống trong đường hướng của Chúa, đó là con đường của sự sống. Bởi vì con đường của những người đi theo sự dạy dỗ của lời Chúa, đi tới con đường sống thực sự cho Chúa. Những người mà đi con đường sai trật, bỏ Chúa ra ngoài, đó mới là con đường khó khăn. Những sự liên hệ ở trong Chúa, dưới ánh sáng của Chúa là sự liên hệ đem tới hạnh phúc, đem sự thỏa lòng cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho những người ở trong sự liên hệ đó trên cái căn bản của lời Chúa. Con đường ở ngoài Chúa là con đường của sự hủy hoại. Cho nên như là trong Thi Thiên đoạn 1 nói là phước cho người nào chẳng theo mưu kế đó của kẻ dữ, tức là theo cái sự dạy dỗ, cái con đường, cái nguyên tắc của thế giới này, thì con đường đó là dẫn tới cái sự hư mất. Con đường đó sẽ như là rơm rác gió thổi bay đi. Chỉ có những người mà đi trong con đường của Chúa mới còn lại lâu dài, và những sự liên hệ mới còn lại lâu dài. Cho nên hôm nay chúng ta muốn nói tới phần đó, và muốn nói tới phần này ở trong cái khung cảnh của hội thánh sự dạy dỗ là những điều khó nghe và những điều ít được dạy dỗ. Tại vì giống như là hội thánh cũng sợ rồi, nói dạy những điều này cái bị giống như phản ứng của văn hóa đó. Mình nói cái sợ đụng chạm, nói chỗ này chỗ kia cái thôi, nói nhẹ nhẹ, nói vòng vòng cái bớt nói luôn. Nhưng mà thực sự đây là cái chỗ mà bởi vì thế gia đình ở trong hội thánh không có vững vàng hơn cái gia đình ở ngoài. Chúng ta cần khám phá trở lại cái căn bản nguyên tắc. Căn bản nguyên tắc hôm nay đem chúng ta tới vai trò của người làm vợ, vai trò của người làm chồng, vai trò của cha, của mẹ, của con cái, giúp cho chúng ta có thể sống động như là Chúa muốn. Cho nên trong cương vị và ưu tiên của người làm vợ hôm nay, chúng ta chú trọng tới điều đó. Dĩ nhiên không phải chỉ là những người làm vợ hôm nay mới có thể học hỏi những điều này. Các ông khi chúng ta nghe và các bạn thanh niên suy nghĩ tới đây, chúng ta sẽ thấy những cái nguyên tắc giúp cho lòng mình sửa soạn và giúp cho chúng ta hiểu biết rõ ràng cái nguyên tắc của Kinh Thánh nữa. Cương vị và ưu tiên của người làm vợ tôi để ra trong 3 phần này. Thứ nhất là sống đầy trọn ân điển vâng phục. Sống đầy trọn ân điển vâng phục. Ân điển vâng phục, tôi sẽ giải thích thêm. Sống đầy trọn thứ tự sáng tạo. Cương vị và ưu tiên của người vợ là sống đầy trọn thứ tự sáng tạo. Sống đầy trọn thứ tự sáng tạo. Và số 3, sống đầy trọn bình an nương cậy. Sống đầy trọn bình an nương cậy. Sống đầy trọn ân điển vâng phục. Sống đầy trọn thứ tự sáng tạo. Sống đầy trọn bình an nương cậy. Điểm đầu tiên, sống đầy trọn trong ân điển vâng phục. Tôi muốn nhấn mạnh trở lại cái chữ sống đầy trọn. Nó sống đầy trọn, sống vui thỏa, chứ không phải sống dày dặt ở trong sự khó khăn, nghiến răng mà chịu đựng, thì đó không phải là con đường mà Chúa muốn nói ở đây. Sống đầy trọn, nhưng mà sẽ đầy trọn ở trong một cái ân điển vâng phục, ân điển của sự vâng phục. Cho nên tôi phải giải thích thêm, đó là cái điều mà ân điển phải làm. Nhưng mà cái câu mà Kinh Thánh nói ở đây là hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Chữ vâng phục đó như lần trước mình đã học là chữ để mình bên dưới. Ở trong quân đội có những cái cấp cương vị khác nhau, thì mình ở dưới, đặt để mình ở dưới. Thực ra trong nguyên bản thì cái động từ nó không có trong câu này. Cho nên mình lấy cái động từ trên cái câu số 21, đó là cái chuyện thường tình khi mà viết văn. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, hỡi kẻ làm vợ như vậy với chồng. Đó là cách viết. Như vậy là sao? Là vâng phục Đấng Christ, vâng phục như ở phía trên. Cho nên đem cả cái bài học mà kỳ trước mình học là trong cái sự kính sợ Đấng Christ, đem vào trong khía cạnh của gia đình, và trong cái khía cạnh đó bước vào trong sự vâng phục chồng mình như là vâng phục Chúa. Một vài điều mà chúng ta muốn thấy ở đây, thứ nhất là cái chữ vâng phục này được viết ở trong một cái thì, đó là chính mình vâng phục. Có nghĩa là không ai bắt mình vâng phục, không ai đặt để cái luật lệ và mình vì luật lệ mà vâng phục, nhưng mà vì mình thích và mình muốn cho nên mình vâng phục. Đó là nói lên cái ý chí, cái tự động của mình để bước vào trong cái kinh nghiệm vâng phục này. Thành thử khi mà nói về người vợ vâng phục, không có nói là vì bị ép uổng hay là sợ hãi hay là vì thứ này cái kia. Bởi vì mình hiểu có một cái đường phước hạnh lớn ban cho chính mình và cho gia đình mình, cho nên mình ôm lấy ở trong cái con đường vâng phục với lòng vui thỏa mà bước đi. Thứ hai, có một cái điểm nữa ở đây, cái chữ là hỡi kẻ làm vợ. Thì cái chữ, ông không có nói là hỡi kẻ làm vợ nào, ông nói tất cả những người làm vợ. Những người làm vợ nào mà ở trong Chúa, những người thuộc về Chúa mà là người vợ, áp dụng điều này cho mình. Không phải là những người nào lấy chồng mà tin kính Chúa hay là cái hoàn cảnh dễ dàng hay là thứ này thứ kia. Ông nói tất cả người nào làm vợ, đây là cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc là gì? Vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Tất cả mọi người mà là vợ, điều này áp dụng cho mình. Một cái sự phân biệt nữa mà mình cần hiểu, tôi muốn đưa ra những cái khía cạnh trước khi mình đi vào cái chính. Một cái điểm nữa đó là cái chữ vâng phục này khác với chữ vâng phục ở trong đoạn 6 câu 1. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Khác với cái chữ trong câu số 5, hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình. Hai cái chữ khác nhau.
Một chữ là đặt mình dưới quyền, và chữ kia là lắng nghe vâng lời.
Hai chữ một bên đó là nói về thái độ, nói về cái nguyên tắc, nói về sự chọn lựa của mình, nói về chỗ đứng của mình. Dĩ nhiên trong cái chỗ đứng đó nó có cái sự vâng phục làm theo. Nhưng mà ở bên cái khía cạnh của vâng phục con cái với cha mẹ nó khác hẳn. Sự vâng phục của người làm tớ với người làm chủ nó khác hẳn. Tức là nói như thế này, chữ mà vâng phục của con cái cha mẹ tức là đứng chờ lời đến với mình để mình làm. Giống như là người tớ đứng chờ chủ, con đứng chờ cha mẹ sai phái. Thì ở đây nói rằng người vợ không phải là người để chồng sai phái. Người chồng không có coi vợ như là đầy tớ hay là như con. Mình nói như vậy nhưng mà nhiều khi nó xảy ra thường xuyên là chồng mới coi vợ như là con nhưng mà lớn hơn tí.
Cũng giống như đầy tớ nhưng mà tử tế hơn một tí.
Nhưng mà đây không phải cái đó, không phải là người để mình sai. Không phải là vợ đứng đó để nói lấy này cho tôi bà. Cơm tôi đâu bà. Đi về đói quá tại sao. Thứ này thứ kia.
Không phải như vậy.
Đó không phải là chỗ vợ không phải là người để mình sai. Hay là người mình chỉ tay năm ngón biểu làm thứ này thứ nọ. Bởi vì từ câu 25 trở đi thì nói rất là rõ. Mục đích của người chồng là yêu mến vợ, nâng đỡ vợ, tạo dựng hoàn cảnh yêu thương đối với vợ. Nhưng mà nói như vậy để mà phân biệt ra cái vấn đề vâng phục trong thái độ. Nhưng mà nó là một cái chữ rất là mạnh mà chút xíu nữa chúng ta sẽ nói. Tôi muốn phân biệt một tí nữa là chữ phải vâng phục chồng mình. Vâng phục chồng mình. Nó không phải là một cái luật tổng quát là tất cả người đàn bà vâng phục tất cả những người đàn ông. Nó không phải là đàn bà vâng phục đàn ông. Mà là người vợ vâng phục chồng của mình. Chồng của mình chứ không phải là có nhiều người thì nghe lời ai không nghe lời chồng. Nghe lời anh này, hàng xóm nọ, bà con kia nhưng mà chồng thì không nghe.
Cái đó không được.
Nghe lời chồng mình, vâng phục người chồng của mình. Tức là có một cái sự chú ý rõ ràng trong cái sự liên hệ quý báu mà Chúa dành cho ở nơi đây. Chúa đưa ra một điều rất là quan trọng. Dĩ nhiên tất cả những điều mình học kỳ trước ở trong hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Thái độ vâng phục nó có ở trong mọi sự liên hệ mà Chúa ban cho chúng ta. Vợ với chồng, chồng với vợ nó có sự liên kết đó. Con cái vâng phục cha mẹ nhưng mà cha mẹ đâu có là độc tài muốn làm gì làm, ưng nói gì nói, muốn chửi lúc nào chửi, đánh lúc nào đánh.
Đâu có đâu.
Có một cái sự vâng phục với lại con đường của Chúa, cái sự hướng dẫn của Chúa nữa cho chính mình, đầy tớ và chủ cũng như vậy. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn ngừng lại ở đây và hỏi rằng tại sao ở đây nói với người vợ rằng phải vâng phục chồng? Nếu mà cái vấn đề là cả hai bên thì tại sao Phaolô không nói rằng hỡi người làm vợ và người làm chồng hãy vâng phục nhau? Hãy người làm vợ hay người làm chồng hãy yêu thương nhau. Có phải đó là cái điểm mà nếu mình muốn nhấn mạnh không? Nhưng mà ông không có nhấn mạnh điều đó. Ông nói người vợ, cái vai trò của người vợ, chỗ đứng của người vợ và cái bản chất của người làm vợ, chỗ mà bày tỏ cái điều chắc chắn phải bày tỏ đó là sự vâng phục chồng.
Tại sao?
Bây giờ tôi mới đến cái phần là ân điển vâng phục, là chúng ta cần hiểu điều này. Tại vì đây không phải là cái điều mà để cố mà làm. Ráng mà làm, ráng vâng phục, cắn răng hồi cái nó thành ra vui. Cắn răng hồi gãy răng, nó không có vui đâu. Phải hiểu vấn đề tại sao mà nó ra cái chuyện mà người vợ phải vâng phục chồng. Tại vì ông đang nói về một vấn đề bản chất tội lỗi rất là thâm sâu. Cho nên chúng ta phải hiểu cái vấn đề này thì mới đi tới, và chúng ta phải đi ngược lại nguyên cả cái tiến trình tới chỗ mà tội lỗi đầu tiên, cái sự sa ngã trong vườn Ê-đen, để chúng ta hiểu tại sao vấn đề vâng phục nó phải nằm tới chỗ trong Ê-phê-sô để giải quyết. Anh chị em xin dỡ ra với tôi trong Sáng Thế Ký đoạn số 2. Chúng ta học phần kinh thánh này một hai lần rồi thành ra có thể quen thuộc, nên tôi đi nhanh qua một tí. Trở lại ở đây để thấy sự liên hệ đầu tiên của Adam và Eva, thì chúng ta có thể nói rằng mọi sự liên hệ vợ chồng hay là ở trong gia đình thì nó có tổng quát là có ba cái thứ bậc. Cái đầu tiên hơn hết là hai người chú ý để mà yêu Chúa, hai người cùng yêu Chúa. Rớt xuống cái thứ hai đó là hai người cùng yêu nhau. Rớt xuống cái thứ ba đó là cái thấp hơn hết là mỗi người tự yêu mình. Ba khía cạnh đó chúng ta sẽ thấy con đường của tội nó dẫn mình đi. Hai người cùng yêu Chúa, chuyển qua hai người cùng yêu nhau, chuyển xuống hai người yêu chính mình. Và chúng ta có thể thấy những điều đó qua đời sống của Adam và Eva. Hôm nay thì chúng ta chỉ nhìn vào Eva mà thôi, để thấy cái con đường này và nó dẫn tới cái khía cạnh tại sao sự vâng phục là nắm ngay cái chìa khóa mà phải giải quyết ở đây. Câu 18 của đoạn 2 thì nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Rồi câu 21, Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn lấy nơi Adam, dựng nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ vì do người nam mà có. Cho nên ở đây Chúa nói Chúa tạo dựng nên Eva trong cái sự liên hệ với Adam, và Eva được tạo dựng một cách toàn vẹn, hoàn toàn cho liên hệ với Adam. Khi Chúa nói rằng con người, loài người, thiệt ra cái chữ là người này mới đúng hơn. Người này ở một mình thì không tốt, tức là Chúa nói rằng ta đã không tạo ra Adam một cách toàn vẹn. Mọi sự khác ta tạo ra toàn vẹn hết, trừ ra Adam. Adam ta không tạo ra toàn vẹn. Để mà cho Adam toàn vẹn, ta sẽ tạo ra một cái người giúp đỡ. Và khi cả hai người đứng ở trong cái sự chung kết của Chúa, thì trở nên cái đơn vị mà hoàn toàn trước mặt Chúa. Cho nên câu 24, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Lúc đó là cả hai trở nên sự toàn vẹn mà Chúa dành cho. Cho nên khi Eva sống ở trong sự hiểu biết đó, thì bà hiểu rằng có một cái mục đích kêu gọi của đời sống mình để làm cho mình được thành đạt, và Adam gia đình mình thành đạt trong chương trình của Chúa. Nhưng mà mình thấy Eva rất là nhanh ra khỏi sự liên hệ này, và mình thấy sự rớt đó. Chúng ta biết rằng bà ở trong vườn Eden, ở nơi đó có cái cây giữa vườn mà chúng ta nói cây giữa vườn thì thẩm định chỗ mà cả hai người cùng yêu mến Chúa. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tới đoạn số 3 thì mình thấy rằng bà đã rớt ra ngoài rồi. Câu số 1, và trong các loài thú ngoài đồng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Khi ma quỷ cám dỗ thì Eva trả lời, và trong cái cách trả lời của Eva mình thấy rằng bà có cái sự bất mãn trong này, có sự không thích trong này rồi. Bà nói rằng chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, xong về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến, rồi sao? Và cộng thêm, và cũng chẳng nên đá động đến, khi hai người phải chết sao? Tức là bà nói rằng có cái chuyện hơi bất mãn ở trong chuyện với Chúa, Chúa đòi cái này tôi thấy rồi không được rồi, tôi không thích rồi. Có một cái gì trong lòng đó. Tới câu số 6 là mình thấy nguyên cái thái độ của bà đã đi vượt ra ngoài. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Mình sẽ nói chuyện sau về Adam, nhưng mà Adam đang ở đâu? Adam đứng ngay đó với bà. Adam không có đang đi làm công việc xa.
Adam có mặt ở đó chứng kiến hết tất cả mọi sự. Chuyện gì sai trật đã xảy ra trong liên hệ của hai người?
Sự liên hệ này tự nhiên sống ngã ngửa, nó lỏng trỏng vậy. Bà thấy, bà làm, bà muốn, bà hái. Bây giờ chả coi Adam sao. Bà ông nói là Adam, con rắn này nói gì ngộ quá, anh ra anh đập đầu nó một cái rồi xong. Không nói đó. Adam giao cho anh chuyện này, xin anh giúp. Không có. Tự lo, tự làm, tự quyết định hết. Bà đã đứng vào chỗ lãnh đạo gia đình. Bà đã đứng vào cái chỗ nắm quyền trong gia đình. Adam đứng đó đưa trái ăn.
Một thảm kịch rất lớn đã xảy ra. Chúng ta sẽ trở lại với Adam sau này.
Eva đã rớt từ cái chỗ yêu mến Chúa. Bây giờ vượt qua khỏi hết yêu mến Adam. Bây giờ coi mình, chỗ ý mình, ý thích mình, chỗ đứng của mình là cái chỗ quan trọng hơn hết. Bởi vì tội lỗi đã vào trong thế gian và vào trong cái sự liên hệ đó, cho nên Chúa rủa xả, Chúa đem sự rủa xả của tội lỗi đánh đóng dấu vào trong cái liên hệ đó. Cho nên chúng ta sẽ đọc phần cái sự rủa xả. Có sự rủa xả về con rắn, sự rủa xả trên Eva, sự rủa xả trên Adam, nhưng mà mình chú ý hôm nay đó là cái sự rủa xả trên cái sự liên hệ của hai người này trong câu số 16. Trong câu số 16 thì Ngài phán cùng người nữ rằng ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Người sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Đó là cái phần của người nữ. Câu kế tiếp tiếng Việt mình dịch hơi thoát, thì tôi đọc trước ở đây, nó là sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Câu dịch sự dục vọng của ngươi sẽ xu hướng về chồng mình
là một câu diễn dịch.
Tại vì khó hiểu cái câu đó lắm. Cái sự ao ước của ngươi sẽ về chồng. Cái câu là vậy, nhưng mà ao ước cái gì mà về chồng làm sao? Cho nên họ dịch là người nữ thì sẽ theo chồng, sẽ tùy thuộc nơi chồng, sẽ ao ước nơi chồng. Thì tôi nói cái đó cái gì đâu, cái rủa xả. Cái đó là cái đúng chứ sao, đâu phải cái gì là cây rủa xả. Phải không? Đó là điều Chúa muốn mà. Thành ra không phải vậy. hay là nói là trong cái vấn đề liên hệ ân ái đó, người vợ phải tùy thuộc nơi chồng, yêu mến chồng.
Nhưng những điều đó là những điều tốt thôi, không có gì thắc mắc. Nhưng làm sao để chúng ta hiểu đây là vấn đề kết quả của tội lỗi, án phạt tội lỗi, sự rửa xả trên tội lỗi ảnh hưởng đến vai trò người vợ trong gia đình?
Vấn đề là như thế nào và làm sao chúng ta hiểu được câu đó? Chúng ta hiểu cái câu đó trong một sự dùng chữ liên hệ tương tự là ở trong đoạn 4, trong câu số 7. Cái chữ này được dùng có một lần nữa, tức là trong câu số 7 đây và một lần trong ca thương. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu chuyện của Cain Abel, anh chị em nhớ không? Nếu mà chưa nhớ thì chúc đọc tiếp. Nhưng mà vấn đề là khi Cain Abel dâng của lễ cho Chúa, Chúa nhận của lễ của Abel, Chúa không nhận của lễ của Cain thì Cain giận. Câu số 6 thì chép như thế này: Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cái chữ thèm ngươi lắm
có nghĩa là mong muốn chủ động, mong muốn chiếm ngự, là câu trong Văn Phạm tương đồng với câu mà Chúa phán với Eva: sự dục vọng ngươi sẽ xu hướng về chồng. Như vậy chúng ta có thể hiểu câu này theo ý nghĩa song song, đó là kết quả của tội lỗi sẽ là ngươi mong muốn chiếm ngự, mong muốn chủ động chồng của ngươi.
Tội lỗi đang rình trước cửa ngươi và thèm ngươi lắm. Nếu mình hiểu cái chữ thèm ngươi lắm hay là cái đeo đuổi của tội lỗi với Cain thì mình sẽ hiểu vấn đề sự rủa xả ở trên sự liên hệ. Chúa nói với Cain là con cẩn thận, ngươi phải cẩn thận. Tại vì ngươi đang đứng một cái chỗ mà tội lỗi đang rình cơ hội mà xuất thế một tí là nó nhảy vào, nó nắm chọn ngươi thì sao? Nó sẽ nắm sự quản trị ngươi, nhưng mà ngươi phải hiểu điều đó để quản trị nó lại. Để mà trở lại với Chúa, ăn năn và trong cái sự làm việc của Chúa đó, mình có thể quản trị lại tội lỗi, còn không thì tội lỗi nó sẽ quản trị lấy mình. Vấn đề đây là vấn đề quản trị. Vấn đề là tội lỗi sẽ nắm lấy Cain, nếu Cain không cẩn thận, nó sẽ tìm cái cách này, cách kia để nắm lấy Cain. Thì ở trong cái vấn đề, khi mà liên hệ xa lầy rồi, tội lỗi vào rồi, thì với người đàn bà, với người làm vợ, ở trong đoạn 3 câu thứ 16, thì Chúa nói rằng kết quả của tội lỗi là gì? Là người làm vợ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để nắm quyền quản trị của chồng. Để nắm quyền quản trị chồng. Đó là cái vấn đề. Thế mà để cho tội lỗi tự nhiên nó làm việc trong lòng thì người phụ nữ sẽ tìm cách này cách kia, sẽ không đứng ra mà tuyên bố rằng tôi là chủ gia đình, nhưng mà tôi sẽ lèo lái cái gia đình này theo ý tôi. Tôi sẽ làm cái chuyện mà tôi muốn nó thành. Tôi sẽ nắm ảnh rồi làm này kia, miễn sao ảnh làm chuyện theo tôi.
Đó là kết quả rủa xả của tội lỗi.
Tức là một người phụ nữ ở dưới cái bản chất mà của tội lỗi đã xa vào trong tấm lòng của mình rồi, thì người phụ nữ đó sẽ không vâng phục chồng mình. Người phụ nữ đó sẽ không thấy cần thiết và sẽ không thể vâng phục chồng mình. Cái miệng có thể nói nhưng mà trong lòng cũng sẽ lèo lái để có thể thành đạt được quản trị của gia đình đúng theo ý của mình. Đó là cái vấn đề chính yếu, và anh chị em coi thử có phải thấy điều đó không? Nhất là gia đình Việt Nam, tôi nói thẳng.
Những ông chồng thì luôn luôn đứng lên tuyên bố tôi là chủ gia đình, tôi là chủ gia đình. Nhưng mà vợ là nội tướng chủ động tất cả mọi sự ở đằng sau.
Mình sẽ nói chuyện chồng sau. Nhưng mà vấn đề lèo lái, vấn đề đằng sau đó hay lắm.
Ra đường thì vẫn để chồng đi trước, đứng trước, nói trước. Rất là ra vẻ chủ nhà. Nhưng mà về đến nhà thì mới biết ai là chủ động, ai cầm dao nơi cán.
Tại sao điều đó nối kết với lại trong Ê-phê-sô? Ê-phê-sô nói ở trong cái chỗ mà ân sủng đụng tới cuộc đời và đụng tới cái sự liên hệ đó, vợ sẽ vâng phục chồng.
Nắm theo ý này,
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đời.